Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 3 tháng 5 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, trình bày tiếp những nhận định của Đức Cha Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia về hiện tình Giáo hội Italia. Sau đó là các tiết mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin đặc biệt, nhận định của Liên hiệp Truyền thông Công giáo Việt Nam. Tháng 5 là tháng kính Đức Mẹ. Chúng ta hãy hướng về trung tâm Thánh mẫu La Vang. Nơi đó, Đức Mẹ đã cứu chữa con cái trong cơn gian nan thử thách. Nay xin Mẹ an ủi và phù trì giáo hội và quê hương Việt Nam, để dân tộc mau được hưởng nền tự do và công lý đích thực. Đồng thời, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm 1975, chúng tôi, những linh mục, tu sĩ, giáo dân trong Liên hiệp Truyền thông Công giáo Việt Nam, xin thành kính nghiêng mình trước anh linh của các chiến sĩ quốc gia đã bỏ mình vì chính nghĩa tự do, trước vong linh của hàng trăm ngàn thuyền nhân bị vùi lấp trong lòng biển cả trên đất Lào và Campuchia. Chúng tôi cũng xin thành kính dâng nén hương lòng tưởng nhớ đến những tù nhân cải tạo đã chết trong lao tù cộng sản từ Bắc chí Nam. Trong tâm tình đó, chúng tôi nghĩ đây là thời điểm để hiệp thông cầu nguyện, để tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn các quốc gia đã tiếp nhận người Việt Nam tị nạn, để nối kết với giáo hội và quê hương Việt Nam, để xây dựng tình đoàn kết và yêu thương với các cộng đồng Việt Nam trên khắp thế giới. Thứ nhất, hiệp thông cầu nguyện. Trong các thánh lễ cuối tuần qua, các cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại đã cầu nguyện cho quê hương, cho toàn dân được hưởng tự do, nhân quyền, nhất là quyền tự do tôn giáo, quyền tự do ngôn luận. Các cộng đoàn cũng đặc biệt cầu nguyện cho tất cả những chiến sĩ đang tranh đấu cho tự do dân chủ, cho công lý và hòa bình. Trong đó có linh mục Tadeo Nguyễn Văn Lý và những chiến sĩ khác đang bị truy nã, bị đàn áp, bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Chúng tôi nghiêm khắc lên án những phiên tòa của chính quyền cộng sản Việt Nam đã xử một cách bất công đối với các người tranh đấu cho tự do dân chủ. Nguyện xin những hy sinh của các vị trên đây góp phần mang lại tự do dân chủ cho Việt Nam. Thứ hai, tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn các quốc gia được tiếp nhận người tị nạn. Lập cư trên xứ lạ quê người, cộng đồng Việt Nam hải ngoại đang trưởng thành, đang đạt được những thành quả tốt đẹp trên mọi lĩnh vực văn hóa cũng như kinh tế. Tuổi trẻ Việt Nam ở hải ngoại đang chứng tỏ cho thế giới thấy những khả năng trí tuệ trỗi vượt. Thành quả đó là nhờ sự hy sinh gian khổ của ông bà cha mẹ, nhờ vào lòng hảo tâm của các nước tiếp cư. Thế hệ trẻ Việt Nam đã tạo được một tương lai vững chắc và sáng ngời. Các cộng đoàn Công giáo Việt Nam khắp nơi cũng đang chứng tỏ nếp sống đạo kiên vững, được xây dựng trên truyền thống đức tin hào hùng. Nhiều hội đồng giám mục các quốc gia trên thế giới đã lên tiếng ca ngợi tinh thần sống đạo tốt đẹp của người Công giáo Việt Nam. Do vậy, đã đến lúc chúng ta phải lãnh trách nhiệm truyền giáo trong xã hội mới ngày hôm nay và tiếp tục tích cực góp phần xây dựng giáo hội và quê hương. Điểm thứ ba, nối kết với giáo hội và quê hương. Trước năm 1975, chúng ta phải hãnh diện nói rằng miền Nam Việt Nam không thua kém nước láng giềng nào, trái lại có phần trỗi vượt hơn. Nhưng hôm nay, sau 32 năm dưới ách thống trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam vẫn nghèo đói. Tham nhũng trở thành dịch bệnh vô phương cứu chữa, tập đoàn tư bản đỏ lộng hành, giá trị đạo đức suy đồi, thanh thiếu niên hư hỏng, nền giáo dục bị phá sản, tôn giáo bị chà đạp. Trước tình trạng đó, chúng ta có thể nói rằng, nhờ dòng máu anh hùng tử đạo, nhờ lòng trung kiên sắt son của hàng giáo phẩm, của đại đa số các linh mục, tu sĩ và giáo dân, nên Giáo hội Công giáo Việt Nam vẫn giữ được bộ mặt kiên cường và phong phú như ngày hôm nay. Giáo hội đã không bị quốc doanh hóa như trường hợp Trung Quốc. Chúng ta cũng phải khẳng định rằng, trong 32 năm qua, các vị giám mục Việt Nam đã nhiều lần nghiêm khắc lên tiếng đòi hỏi tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam. Mới đây, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nói rằng, còn đối với nhà nước thì hàng năm chúng tôi vẫn có cuộc gặp gỡ hoặc có những đề nghị với nhà nước về các vấn đề tự do tôn giáo, văn hóa, đạo đức, luân lý, giáo dục giới trẻ, vấn đề công bằng, sự thật. Có khi chúng tôi là đơn vị duy nhất dám nói lên điều đó với nhà nước, và chúng tôi vẫn còn tiếp tục nói những điều như vậy. Do đó, nhà cầm quyền Cộng sản đã phải lắng nghe, phải thay đổi, phải nhìn nhận vai trò của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong lòng đất nước. Chúng ta cũng ghi nhận những tia hy vọng nhỏ, như việc Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sang Roma gặp Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Việc Việt Nam được gia nhập WTO và cuộc viếng thăm của Phái đoàn Tòa Thánh Vatican đến Việt Nam trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, từ hơn tháng nay, chúng ta đau lòng chứng kiến một số bài phỏng vấn, bài báo và tài liệu nhân danh quyền tự do ngôn luận ở hải ngoại đã chĩa mũi dùi vào các vị giám mục chủ chăn của Dân Chúa, thay vì công kích vào thủ phạm chính là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Lý do có thể là vì họ cho là hàng giáo phẩm đã không lên tiếng theo cách thức họ mong muốn. Chúng tôi chia sẻ với những người đang nhiệt tình ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa cho nhân quyền và tự do dân chủ cho Việt Nam. Chúng tôi cũng nhận định rằng, lịch sử đã chứng minh cho thấy có nhiều cách tranh đấu và cách thế nào cũng góp phần vào việc đem lại tự do dân chủ cho dân chúng. Chúng ta cần bảo vệ lực lượng để có thể theo đuổi cuộc đấu tranh lâu dài. Vì thế, chúng tôi khẳng định lập trường ủng hộ Giáo hội Việt Nam và Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho các vị giám mục tiếp tục can đảm trong sứ mệnh mục tử và tiên tri của mình, theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Trước vận nước nổi trôi, Giáo hội luôn đồng hành trong vui mừng và hy vọng, trong đau buồn và âu lo của đồng bào, như đã được khẳng định trong hiến chế vui mừng và hy vọng như sau. Vui mừng và hy vọng, đau buồn và âu lo của con người thời đại này, đặc biệt của người nghèo và những người đang đau khổ cách này hay cách khác, là vui mừng và hy vọng, đau buồn và âu lo của những tín hữu Chúa Kitô. Thật vậy, không có gì là nhân bản đích thực, lại không gieo âm hưởng trong lòng họ, vì cộng đoàn các tín hữu Chúa Kitô được tạo nên bởi những con người trần thế. Hiệp nhất trong Chúa Kitô, họ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong cuộc lữ hành về nước Cha và đã đón nhận tin mừng cứu rỗi dành cho mọi người. Vì thế, cộng đoàn ấy nhận thấy mình thực sự liên kết với loài người và lịch sử nhân loại ở mức sâu xa nhất. Trích số 1: Hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano thứ 2. Chúng ta cũng hãy ghi nhớ lời Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong lễ phong thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam rằng: Hỡi giáo đoàn Việt Nam, chúng tôi nói lại cho anh em rằng, máu các vị tử đạo là nguồn ân sủng cho anh em trước tiên, để anh em thăng tiến trong đức tin. Giữa anh em, đức tin của tổ tiên vẫn tiếp tục và còn truyền tụng sang nhiều thế hệ tương lai. Đức tin này tồn tại như nền tảng xây dựng lòng trung thành đến cùng với quê hương đất nước, trong tư cách là các tín hữu của Chúa Kitô. Do đó, trong khi công ích của quốc gia vẫn là điểm người công dân có đạo phải dấn thân, họ phải được tự do tuyên xưng chân lý của Thiên Chúa, được thông cảm với các vị chủ chăn và anh em đồng tín ngưỡng, và như thế, họ có thể sống an bình với mọi người và thực tâm xây dựng hạnh phúc cho toàn dân. Cùng với Tòa Thánh Vatican, hợp nhất với Hội đồng Giám mục Việt Nam, với toàn thể Giáo hội Công giáo, với các quốc gia và các tổ chức yêu chuộng hòa bình tự do trên thế giới, chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải nghiêm chỉnh tôn trọng quyền tự do tôn giáo, thực thi các đòi hỏi chính đáng của giáo hội. yêu cầu chính quyền Việt Nam trả lại tất cả các cơ sở tôn giáo của giáo hội, đặc biệt là trả lại tòa khâm sứ tòa thánh tại Hà Nội và đất đai thuộc trung tâm thánh mẫu La Vang, để thiết lập trung tâm hành hương và hội nghị tôn giáo toàn quốc. Giáo hội phải được quyền tuyển chọn chúng sinh, phong chức linh mục và chọn giám mục. Phải được tham gia vào việc giáo dục như mở các trường để góp phần vào việc giáo dục thanh thiếu niên thành người hữu ích cho đất nước và giáo hội. Giáo hội phải được tham gia vào các công tác từ thiện, bác ái, như mở bệnh viện, cô nhi viện, nhà phát thuốc, v.v. hầu phục vụ dân nghèo và những người bị xã hội bỏ rơi.
Điểm thứ tư, đoàn kết với các cộng đồng, xây dựng tổ quốc Việt Nam. Đất nước là sản nghiệp chung. Xây dựng và phục vụ tổ quốc là bổn phận của mỗi công dân. Không ai, không đảng phái hay tổ chức chính trị nào được phép nhân danh bất cứ lý tưởng, học thuyết nào để độc quyền làm chủ đất nước, được quyền đồng hóa mình với tổ quốc như nhà nước chủ nghĩa xã hội và Đảng Cộng sản Việt Nam đang chủ trương. Người Công giáo Việt Nam ở hải ngoại cần ý thức rõ rệt nhiệm vụ. Thứ nhất, phải bảo tồn truyền thống hào hùng của tổ tiên. Phải phát huy và truyền thừa di sản ngôn ngữ, những giá trị văn hóa cao đẹp của dân tộc Việt Nam cho các thế hệ tương lai. Thứ hai, cùng với đồng bào cả nước, tranh đấu cho nền tự do dân chủ, phải tích cực hỗ trợ tất cả những ai đang tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, nhất là quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do phát biểu, quyền tự do báo chí, quyền tự do được chọn thể chế chính trị dân chủ. Thứ ba, là người Công giáo, chúng ta phải một lòng son sắt với đức tin, trung thành với hàng giáo phẩm, làm chứng cho tin mừng trong mọi hoàn cảnh, để làm thăng tiến giáo hội và quê hương Việt Nam. Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang ban nhiều ân lành xuống cho quê hương và dân tộc Việt Nam. Ban đại diện Liên hiệp Truyền thông Công giáo Việt Nam đồng ký tên. Đức ông Nguyễn Văn Tài, Linh mục Trần Công Nghị, ông Đặng Minh An, Linh mục Nguyễn Đức Việt Châu, Linh mục Nguyễn Ngọc Chuẩn, ông Nguyễn Đức Cung, ông Phạm Hộp, cô Nguyễn Kim Loan, Linh mục Bùi Thượng Lưu, Linh mục Nguyễn Hữu Quảng, Linh mục Phạm Văn Tuệ, Linh mục Trần Cao Tường, cô Lương Bích Vi.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nhận định của Đức cha Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia về hiện tình Giáo hội Công giáo Italia. Do Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 7 tháng 3 năm 2007, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chỉ định Đức Cha Angelo Bagnasco, Tổng Giám mục Genova, miền Tây Bắc Italia, làm tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, thay thế Đức Hồng Y Camillo Ruini. Đức cha Bagnasco sinh năm 1943, thụ phong linh mục năm 1966. Từ năm 1966 đến năm 1979, cha Bagnasco làm phó sứ và lấy tiến sĩ triết học tại Đại học Genova năm 1979. Trong các năm từ 1986 đến 1995, cha đặc trách các công tác mục vụ cho giáo phận, và từ năm 1980 cũng là giáo sư dạy môn siêu hình và chủ thuyết vô thần tại phân khoa thần học Bắc Italia cho đến năm 1998, khi được chỉ định làm giám mục giáo phận Pesaro, miền Trung Italia. Năm 2003, Đức cha được bổ nhiệm đặc trách ngành tuyên úy quân đội, và năm 2006 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức chỉ định ngài làm Tổng Giám mục Genova. Lập trường bênh vực gia đình truyền thống của Đức cha đã khiến cho các nhóm đồng phái đe dọa giết Đức cha, và chính quyền Italia phải cho lực lượng cảnh sát tháp tùng Đức cha trong các chuyến di chuyển, cũng như canh gác Tòa Tổng Giám mục Genova ngày đêm. Hôm qua, chúng tôi đã phát phần thứ nhất bài phỏng vấn Đức Cha về hiện tình giáo hội Italia. Hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại. Khi được hỏi, cả trong số các tín hữu cũng có người nghĩ rằng không thể ngăn cản người khác sống theo các giá trị riêng của họ, Đức Cha nghĩ sao? Thì Ngài trả lời rằng, đây là một tiêu chuẩn sai lầm, nhưng tôi có cảm tưởng là người ta đang suy nghĩ lại. Người ta bắt đầu hiểu rằng việc áp dụng khuynh hướng cá nhân, sau cùng, đi ngược lại thiện ích của tất cả mọi người. Trong lịch sử mới đây, giáo hội đã luôn luôn loan báo và bảo vệ sự tự do cá nhân chống lại các ý thức hệ độc tài thuộc bất cứ loại nào. Trong bầu khí của khuynh hướng tự do cá nhân chủ nghĩa thái quá hiện nay, giáo hội nhắc cho mọi người nhớ rằng sự tự do không phải là một điều tuyệt đối. Cá nhân không sống một mình, mà luôn luôn sống trong tương quan với người khác. Thật ra, sự lật ngược này là dẫn đưa tới một ý thức hệ trái nghịch khác, là con người không phải như một bánh xe trong một guồng máy nữa, mà là một thực thể tự đủ cho chính mình, và được tháo cởi khỏi mọi ràng buộc. Khi được hỏi, giáo hội cũng nhắc cho nhà nước nhớ các bổn phận của mình, nhưng không phải tất cả mọi người đều đồng ý như vậy, thì Đức Cha đã nói. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, các lựa chọn cá nhân luôn luôn có chiều kích cộng đồng. Một chính quyền phải bảo vệ sự tự do cá nhân cho thiện ích chung. Thiện ích chung không phải là tổng số các đặc lợi cá nhân, mà là một cơ cấu hài hòa dựa trên các giá trị có khả năng tạo ra hạnh phúc cho tất cả mọi người, như gia đình và việc tôn trọng sự sống, sự tự do giáo dục con cái và tự do tôn giáo. Một chính quyền cho rằng mọi sự đều tùy thuộc nơi sự lựa chọn của cá nhân và chỉ đứng nhìn không can thiệp, thì chính quyền đó không nghĩ tới công ích. Khi được hỏi, điều này cũng có giá trị đối với gia đình, thì Đức Cha đã trả lời rằng, chắc chắn rồi, hợp thức hóa bất cứ liên hệ nào có nghĩa là đi ngược lại một kinh nghiệm ngàn đời, một truyền thống phổ quát, thừa nhận gia đình gồm một người nam và một người nữ, rộng mở cho sự sống như là môi trường không thể bỏ qua được đối với việc truyền sinh và giáo dục sự sống. Lịch sử giao phó cho chúng ta gia tài tự nhiên đó. Nó là một dữ kiện khách quan. Cộng đoàn xã hội thừa nhận mọi gia đình mới như là chủ thể quan trọng, như là nhân tố xây nền cho chính sự sống còn của xã hội, và việc bảo vệ gia đình là điều thiết yếu cho chính sự ổn định và dấn thân công cộng của xã hội. Các quyền lợi của gia đình phát xuất từ nhiệm vụ xã hội đó. Bảo vệ gia đình là lợi ích cho chính xã hội, vì khi xã hội bảo vệ gia đình là xã hội bảo vệ chính mình. Đó là lý do tại sao phải nhấn mạnh trên các đường lối chính trị củng cố và bên vực gia đình, trong tất cả mọi cơ cấu chính quyền và tổ chức xã hội, như là thiện ích quý báu của một quốc gia. Khi được hỏi, người ta nói nhiều đến sự cần thiết phải đưa ra các luật lệ mới, như luật liên quan tới sự sống chung. Đức Cha thấy thế nào? Thì Ngài đáp, không ai lên án các vụ sống chung, nhưng tạo ra chủ thể luật lệ công cộng mới với các quyền ngang với quyền gia đình là điều không thể chấp nhận được. Luật lệ cũng có nhiệm vụ sư phạm nữa. Giới trẻ vốn đã lạc hướng, khi thấy nhà nước đưa ra các mẫu gia đình khác nhau như thế, lại càng lạc hướng hơn. Và chắc chắn là họ không được trợ giúp để trở thành các công dân trưởng thành. Nhiều đòi hỏi đã được bảo đảm trong quyền tư, nhưng phải khước từ việc nhân danh một ý thức hệ để tạo ra một chủ thể mới ngang hàng với gia đình. Khi được hỏi, còn có một nút thắt nữa được nói tới nhiều, đó là việc giết người êm dịu. Lập trường của giáo hội ra sao? Thì Đức Cha trả lời rằng, một xã hội mà chấp nhận sự tự do tuyệt đối, không có hạn chế đối với cái chết, là một xã hội bước trên con đường nổ tung, vì sự tự do khỏi mọi ràng buộc là giả thiết cho mọi hình thức bạo lực, đàn áp và xung khắc. Nền văn hóa ngày nay cần phải biết chấp nhận giới hạn. Kỳ tự hữu chúng ta gọi đó là tính chất thụ tạo của con người. Một người không tin có thể tìm thấy giới hạn trong ý thức mình không thể là chủ nhân tuyệt đối của người khác, cũng như của chính mình. Khi loại bỏ các giá trị khách quan mà một xã hội có bổn phận thừa nhận, thì sự tự do lại quay ra chống lại chính mình. Khi được hỏi, trong một đất nước bị sâu xé trong mọi chuyện như Italia, còn có thể tìm ra một sự đồng thuận liên quan tới các nguyên tắc nền tảng hay không, thì Đức Cha trả lời rằng, khi Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh trên sự cần thiết mở rộng các khoảng không cho lý trí, Ngài muốn nói rằng không được giản lược lý trí thành dụng cụ tìm hiểu hoạt động của các sự vật mà thôi. Còn có nhiều chân trời khác nữa mà lý trí có thể khám phá như ý nghĩa của sự sống, ý nghĩa của thế giới, ý nghĩa của niềm vui, ý nghĩa của công việc làm, và ý nghĩa của cái chết. Lĩnh vực định đoạt nhất cho việc tìm tòi của lý trí là vấn đề luân lý, là khả năng nhận biết điều thiện, điều ác, bằng cách dùng lý trí để tìm hiểu các giá trị. Cần phải tái chiếm lại chiều kích bản chất tự nhiên của con người, đang bị ý thức hệ văn hóa tương đối ngày nay tấn kích. Hậu quả là người ta tìm cách thay thế bất cứ giá trị tuyệt đối nào bằng các lợi lộc và ước muốn nhất thời, mau qua, gây chia rẽ, sâu xé bất tận. Điều tệ hại, đó là giới chức chính trị đã quên rằng mục đích của chính trị là công ích, chứ không phải việc theo đuổi các ước muốn. Đó là một số nhận định của Đức Cha Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, từng Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia về hiện tình Giáo hội Italia. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày. Cầu nguyện để chờ đón Thánh Thần ngự xuống. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Lễ ngũ tuần là cao điểm của mạc khải về Chúa Ba Ngôi. Chính vì thế mà trong ngày lễ này, các giáo hội Đông Phương tôn kính bức ảnh icon về Chúa Ba Ngôi. Sang ngày thứ hai, các giáo hội này tôn kính bức ảnh icon về việc Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ. Trong bức icon này, người ta thấy có tất cả 12 vị tông đồ. Những nhà chuyên môn về nghệ thuật icon đều dễ dàng nhận ra Thánh Phaolô trong số 12 vị tông đồ. Mặc dù vào thời điểm ấy, Thánh Phaolô chưa trở lại. Người ta cũng nhận thấy có cả Thánh Luca và Thánh Marco trong bức icon này, mặc dù hai ngài không phải là tông đồ. Giáo hội đã được tượng trưng bởi 12 cột trụ là các tông đồ. Nhưng một số trong 72 môn đệ cũng hiện diện bên cạnh các tông đồ. Nhóm các tông đồ và thánh sử chiếm một nửa vòng tròn trong phòng hội. Chỗ của Chúa Giêsu vẫn giữ trống. Đây chính là hình ảnh của công đồng được Chúa Giêsu chủ tọa, mặc dù Ngài vẫn vô hình. Điều đáng chú ý trong bức icon của các giáo hội Đông Phương này là sự vắng mặt của mẹ Maria. Trong khi sách Công vụ Tông đồ xác nhận rằng tất cả các tông đồ và môn đệ đều đồng tâm nhất trí với nhau, chuyên cần cầu nguyện, cùng với mấy người phụ nữ, với mẹ Maria, thân mẫu Chúa Giêsu. Thì tác giả của bức icon lại không nhắc đến sự hiện diện của mẹ. Chắc chắn không phải vô tình mà tác giả không đặt Đức Mẹ vào giữa các tông đồ và môn đệ. Theo người nghệ sĩ của các giáo hội Đông Phương, sự hiện diện tỏ tường của mẹ Maria là điều không cần thiết nữa, bởi vì mẹ đã được thiêu đốt bởi lửa của Thánh Thần. Mẹ đã hoàn toàn áp dụng cho mình lời của Chúa Giêsu: ta đến để mang lửa xuống trần gian, và ta ước ao cho lửa ấy cháy bừng lên biết bao. Chúa Giêsu đã trao ban tất cả thời giờ, sự sống và cái chết của Ngài, để con người biết được lửa ấy và cũng cháy bừng lên. Trong sách Công vụ Tông đồ, Thánh Luca đã tường thuật về việc Chúa Thánh Thần ngự xuống như sau: bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ân Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Mẹ Maria phải là người đầu tiên đón nhận lửa của Thánh Thần, vốn là lửa bừng dậy từ tận đáy tâm hồn mẹ. Mẹ mở ra những mầu nhiệm vui mừng của Kinh Mân Côi và dâng hiến tấm thân và trái tim mẹ, để cho lửa của Chúa Thánh Thần bừng cháy lên trong mẹ, và nhờ đó ngôi lời được nhập thể làm người trong lòng mẹ. Dưới chân thập giá Chúa Giêsu, mẹ đón nhận từ Chúa Giêsu lửa của tình yêu nhân từ. Tại phòng hội, khi Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần, mẹ lại xuất hiện. Sự hiện diện của mẹ trong ngày lễ ngũ tuần là một tiếp nối của sự hiện diện của mẹ dưới chân thập giá Chúa Giêsu, bởi vì mầu nhiệm ngũ tuần cũng nối dài mầu nhiệm tử nạn. Vinh quang của Chúa Giêsu đã tỏ hiện ngay trong mầu nhiệm tử nạn. Cuộc tử nạn đã là vinh quang của Ngài. Vinh quang được thể hiện qua lòng nhân từ và thương xót vô biên của Thiên Chúa. Như vậy, mẹ Maria đã được chiếm ngự bởi vinh quang của Chúa Kitô, tử nạn và phục sinh. Trong mẹ, mầu nhiệm phục sinh đã có thể tỏ bày mọi năng lực của ân sủng và vinh quang. Cho đến ngày lễ ngũ tuần, sự chờ đợi của mẹ có tính cách đặc biệt. Trong biến cố nhập thể, mẹ đã nhận lãnh tác động của Chúa Thánh Thần bằng một cách độc nhất vô nhị. Trong ngày lễ ngũ tuần, cũng chính Thánh Thần, Đấng đã hiện diện trong mẹ, làm cho mẹ trở thành một người phục sinh sống động. Nhưng lần này, mẹ không ở riêng rẽ một mình. Cùng với mẹ là cả cộng đồng tín hữu tiên khởi. Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, giờ đây mẹ trở thành mẹ của giáo hội. Mẹ không những là mẹ của giáo hội, mà còn là hình ảnh, là trái tim, là linh hồn của giáo hội mới. Mẹ đã hiện diện giữa giáo hội được khai sinh trong ngày lễ ngũ tuần. Mẹ hiện diện trong giáo hội qua mọi thời đại. Giờ đây trên thiên đàng, mẹ vẫn không từ bỏ sứ mệnh bầu cử và cứu rỗi của mẹ. Ngày lễ ngũ tuần của giáo hội sẽ kéo dài cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang. Do đó, mẹ Maria cũng tiếp tục là mẹ của nhân loại cho đến ngày tận thế. Ngũ tuần cũng đã là ngày quang lâm. Mẹ Maria, nữ trinh khiêm hạ và kiên nhẫn, vẫn thinh lặng chờ đợi giờ Thánh Thần ngự xuống. Như thế, mẹ dạy cho giáo hội và các tín hữu Kitô biết chấp nhận những sự trì hoãn, để Thánh Thần có thể làm trổ sinh nơi họ tất cả mọi hoa trái của sự phục sinh của Chúa Kitô. Nhưng sự chờ đợi của mẹ không phải là một sự chờ đợi thụ động. Sự chờ đợi của mẹ là một sự chờ đợi trong tỉnh thức và cầu nguyện. Trong khi chờ đợi sự trở lại của Chúa Giêsu, Sự bầu cử của mẹ Maria ngày nay hoàn toàn hướng về Chúa Cha, là đấng mà mẹ nhân danh Chúa Giêsu để xin sai phái Thánh Thần đến. Cũng như con mẹ và với con mẹ, mẹ không ngừng kêu cầu Chúa Cha thông ban Thánh Thần cho loài người. Tất cả những ai mà Chúa Cha mong muốn ở lại trong nhà hội hôm nay đều đi vào lời cầu nguyện của mẹ Maria, tiếp tục lời cầu nguyện của mẹ, để một lễ ngũ tuần mới trở thành một hiện thực cho thế giới. Mầu nhiệm của lễ ngũ tuần đã kéo dài từ 2000 năm qua, và tiếp tục cho đến khi nào đi vào vĩnh cửu. Chúng ta vẫn luôn luôn ở trong mùa lễ ngũ tuần. Lửa của Thánh Thần đang bừng cháy trong tâm hồn con người và thế giới. Một hạt giống vinh quang vẫn còn chôn vùi trong tâm hồn chúng ta. Nhưng, như Thánh Phaolô viết trong thư gửi giáo đoàn Roma, tội lỗi và sự ác vẫn còn hoạt động trong toàn thể tạo vật đang rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Trong ý nghĩa này, chúng ta không thấy được những dấu chỉ của lễ ngũ tuần ngày nay, hay nói theo kiểu nói quen thuộc của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Chúng ta không thấy được những dấu chỉ của mùa vọng mới. Tuy nhiên, những ai có mắt để thấy và có tai để nghe đều hiểu rằng vinh quang của đấng phục sinh đã được dấu ẩn trong trái tim thế giới, được chôn vùi trong trái tim của chúng ta và hoạt động như men làm dậy đấu bột. Đây chính là quyền năng của Thiên Chúa. Quyền năng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết qua sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Quyền năng ấy hoán cải người có tội, nâng đỡ những người bị bách hại và tác tạo nên các vị thánh khi họ kinh qua đau khổ và thử thách. Đó là quyền năng mà mẹ Maria không ngừng bầu cử để Thiên Chúa tác động trong chúng ta qua Thánh Thần của Người. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua, chúng tôi đã nhận được bản dịch chính thức tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giáo mục Sacramentum Caritatis, Bí tích Tình yêu, của Ủy ban Giáo lý và Đức tin của Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Vì thế, từ nay, Đặng Thế Dũng sử dụng bản dịch này. Hôm nay, chúng ta tiếp tục đọc phần thứ nhất của tông huấn, phần nổi dậy giáo lý đức tin của giáo hội về bí tích thánh thể. Chúng ta sẽ đọc số 12, nói về tương quan giữa Chúa Thánh Thần và bí tích thánh thể. Trước hết, Chúa Thánh Thần và Chúa Giêsu. Tông huấn viết như sau: với lời Ngài và bánh rượu, Chúa đã ban tặng chúng ta các yếu tố chính yếu của phượng tự mới. Hội thánh, hiền thê của Người, được mời gọi mỗi ngày cử hành tiệc thánh thể để tưởng niệm Người. Bằng cách thức đó, Hội Thánh đã ghi vào lịch sử nhân loại hy tế cứu độ của phu quân mình, và làm cho hy tế đó hiện diện cách bí tích trong các nền văn hóa. Mầu nhiệm vĩ đại này được cử hành trong các hình thức phụng vụ mà Hội Thánh nhờ Thánh Thần hướng dẫn đã phát triển qua không gian và thời gian. Cần phải gợi lên trong chúng ta ý thức về vai trò quyết định của Chúa Thánh Thần trong việc phát triển hình thức phụng vụ và trong việc đào sâu các mầu nhiệm thần linh. Đứng an ủi, ân huệ đầu tiên được Thiên Chúa ban cho các tín hữu là đứng hoạt động ngay trong cuộc sáng tạo, hiện diện trong suốt đời sống của ngôi lời nhập thể. Chúa Giêsu Kitô đã được Đức Trinh Nữ Maria cưu mang nhờ tác động của Thánh Thần. Vào lúc khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã thấy Thánh Thần nơi sông Giô-đan dưới hình bồ câu ngự xuống trên mình. Chính trong Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã hoạt động, rao giảng và vui sướng ca ngợi. Và trong Thánh Thần, người đã dâng hiến chính mình làm lễ vật. Trong lời giả biệt theo Phúc Âm Thánh Gioan, Chúa Giêsu cho thấy liên hệ rõ ràng giữa việc hiến dâng cuộc sống mình trong mầu nhiệm vượt qua và hồng ân Thánh Thần được ban cho các kẻ thuộc về người. Như đứng phục sinh còn mang đầy dấu chứng khổ nạn trên thân xác, người có thể ban Thánh Thần qua hơi thở của mình và cho các kẻ thuộc về người tham gia vào sứ vụ của người. Thánh Thần sẽ dạy và giúp các môn đệ nhớ lại tất cả những gì Chúa Kitô đã nói với họ. Vì là Thánh Thần chân lý, Ngài có trách nhiệm hướng dẫn các môn đệ vào chân lý toàn vẹn. Theo trình thuật nơi sách Công vụ Tông đồ, Thánh Thần đã ngự xuống trên các tông đồ đang cùng tụ họp cầu nguyện với Đức Maria vào ngày lễ hiện xuống. Ngài đổ tràn sức mạnh để họ thực hiện sứ vụ rao giảng tin mừng cho mọi dân tộc. Như thế, dưới tác động của Thánh Thần, Chúa Kitô vẫn hiện diện và hoạt động trong lòng hội thánh, từ chính bí tích thánh thể là trung tâm đời sống.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đề mình.
Nhưng mối nguy còn trầm trọng hơn nhiều khi người ta tưởng là mình được tự do vì được bỏ phiếu theo nhiệm kỳ 5 năm hoặc 7 năm. Bỏ phiếu kiểu này là ký ngân phiếu để trắng mà trao quyền quyết định lại cho người khác. Huyền thoại về sự sung túc và chiến lược, về những yêu sách xã hội góp phần vào việc tha hóa người lao động và càng ngày càng khó khăn cho công cuộc giải phóng. Chính sách của các đảng phái không phục vụ công dân, mà là phục vụ lợi ích của đảng. Trong giáo hội, nếu niềm tin biến thành tôn giáo, nghĩa là từ chỗ năng động chuyển sang thế thụ động. Từ chỗ sáng tạo chuyển sang trạng thái an phận. Từ chỗ tín nhiệm người chuyển sang ngờ vực. Thì đó quả là hành động tha hóa, đáng sợ. Các cơ cấu tôn giáo đang làm cho người ta thành vong thân. Nhưng lòng tin thì giải phóng con người. Nhưng chúng ta lại thường biến niềm tin thành tôn giáo. Và thế là chúng ta nhảy từ thể chủ động sáng tạo sang thế tiêu cực thụ động. Cả ở đây nữa, quy luật của sức mạnh phải lụy phục sức mạnh của quy luật, và quyền của luật pháp thắng quyền của lương tâm. Con người, nhân vị không còn là trung tâm của lịch sử nữa. Một số người chiếm đoạt quyền làm người của người khác và lèo lái họ bằng trăm phương ngàn cách. Con người trở thành đồ vật, thành những con số, những phương tiện sản xuất. Ngày nay người ta cai trị thế giới thông qua những hệ thống làm băng hoại và đảo ngược những nguyên tắc cơ bản của lương tâm con người. Nay người ta chia thế giới thành hai nhóm chính, theo nhóm thứ nhất, giá trị con người tùy thuộc những gì nó có. Còn theo nhóm thứ hai, con người có giá trị nhờ những gì nó làm ra và tạo lập nên. Chỉ khi nào con người thể hiện được bản chất và yếu tính của mình, bây giờ mọi hệ thống áp bức mới bắt đầu chấm dứt. Nhưng muốn được là mình, con người phải được đào tạo trong một cộng đoàn. Ở đó mọi người đều được tự do, chứ không phải tôi được tự do trước, rồi sau mới đến lượt người anh em tôi. Còn nay chúng ta cảm thấy mình được tự do khi nào chúng ta chế ngự được tha nhân cách thành công. Không gian của người anh em tôi càng bị thu hẹp lại, tự do của tôi càng mở rộng thêm. Áp bức chính là ở chỗ đó, và sẽ chẳng còn chỗ nào nữa dành cho Thiên Chúa, đấng giải phóng đích thực, thầy dạy tự do. Chẳng đủ đâu nếu cứ la thét lên, chúng tôi là những kẻ bị phong thân. Cần phải làm gì đó, hầu bẻ cẩy xiềng xích, vì chúng ta không thể chịu nổi cảnh khốn khổ và bị hành hạ như thế nữa. Chống đối có thể trở thành cuộc tháo chạy, và cách mạng có thể đưa tới một tương lai bị áp bức hơn. Giải phóng không phải là chuyện dễ thực hiện, cần phải tới tận cội nguồn để tìm cho ra những giá trị thực, giá trị bản thân cũng như giá trị phổ quát, bởi vì con người là một nhân vị vừa riêng biệt vừa cộng đoàn. Muốn đạt được mức độ giải phóng đó, cần phải biết con người có thể thể hiện chính mình bằng cách nào, đâu là những giá trị cơ bản và đâu là bậc thang giá trị đó. Sau đây là năm bước phải vượt qua đối với những ai không chịu la hét suông mà muốn sáng tạo thực sự. Việc trước tiên con người phải làm để thể hiện chính mình, đó là khởi sự từ lương tâm mình, từ sự phong phú nội tâm và cõi thâm sâu thân mật của mình, mà nhận định rằng mình là mình chứ không phải người khác, là một hữu thể có ngôi vị và một hữu thể độc đáo. Người ta khám phá ra mình là một giá trị độc đáo và đồng thời lại phải đương đầu với vô số vấn đề. Ai có khả năng nêu vấn nạn tại sao? Người đó bắt đầu tạo nên văn hóa thực sự. Nhưng một khi chạm trán với những vấn đề này, người ta liền nhận thấy chung quanh mình có nhiều người cũng đang bận tâm với những vấn đề y như thế, cũng nêu lên cùng một vấn nạn. Lúc đó, anh ta mới cùng họ tìm tòi để có được một lời giải đáp cho những vấn đề cơ bản mà ai ai cũng đặt ra. Anh ta liền nhận ra ngay sự cần thiết phải chung sống, và muốn chung sống thì cần có tổ chức, cần đưa ra lời giải đáp chung cho những vấn đề chung. Chính sách chân chính phát sinh như thế đó, người ta làm nên lịch sử riêng của mình. Họ tạo được sự giàu có, một thứ giàu có do mọi người làm ra và phục vụ mọi người. Khi đã tạo ra của cải, con người làm ra luật để bảo vệ những gì mình có và bảo đảm cho giá cả được ổn định, vì luật đích thực phải là luật phục vụ con người toàn diện. Những gì nó là, nó có và nó tạo ra, lúc ấy mới xuất hiện sức mạnh của luật, chứ không phải luật sức mạnh. Nếu chúng ta tách rời hai phương diện này, hoặc nếu chúng ta cho phương diện này có giá trị tuyệt đối, còn phương diện kia thì không. Hẳn chúng ta sẽ rơi vào vực thẳm y như lịch sử đã từng rơi vào đó. Chúng ta giảng lược con người chỉ còn là một cá nhân và cộng đoàn chỉ còn là một tập thể có số lượng đông mà thôi. Ngày nay sự thể khác xa rồi. Xã hội hiện ta đang sống đã cơ chế hóa khối lượng đông đảo ấy bằng cách buộc cộng đoàn lụy phục nhà nước chuyên chính. Một huyền thoại mang nhãn hiệu quốc gia dân tộc, một huyền thoại về giai cấp cứu tinh và về sản phẩm trở thành của chung. Khắp nơi trên thế giới, tác oai tác quái, ở vị trí cao nhất của xã hội là thuyết duy danh pháp lý, là thứ quyền lực vì quyền lực và luật của sức mạnh. Ai có thế lực là có quyền, phải tạo ra chân lý và bắt buộc người ta phải tuân theo. Chúng ta biết sự lẫn lộn giữa quan niệm về sở hữu tài sản riêng với quan niệm về quyền tư hữu đã dẫn chúng ta tới đâu. Cả giáo hội cũng đã bảo vệ quyền sở hữu tài sản riêng, mà lẽ ra là phải bênh vực quyền tư hữu. Sở hữu tài sản riêng theo định nghĩa ai cũng biết, đó là quyền sử dụng và lạm dụng. Quyền này chỉ dựa vào luật của sức mạnh, chứ không dựa vào sức mạnh của luật, là sức mạnh phục vụ con người. Còn quyền tư hữu là quyền để cho con người được là người.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, người phụ nữ được xem là người giàu nhất Á Châu và đứng hàng thứ 35 trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới, đã qua đời hôm mùng 4 tháng 4 vừa qua. Tên của bà là Nina Wong. Cuộc đời của bà được báo chí tại Hồng Kông ví như một bộ phim tập dài. Bà Nina Wong chào đời tại Thượng Hải năm 1927. Bà đã cùng với gia đình sang lập nghiệp tại Hồng Kông. Năm 1955, bà lập gia đình với người bạn từ thời thơ ấu tên là Teddy Wong. Cha của Teddy làm chủ một công ty sản xuất sơn và hóa chất có tên là China Chem. Teddy làm việc trong công ty của người cha. Ông phụ trách những dự án phát triển địa ốc. Sau khi nghỉ hưu, Teddy được cha trao trọn quyền quản lý công ty. Đây cũng là lúc kinh tế Hồng Kông phát triển. Giá đất và nhà cửa tăng vọt. Không mấy chốc, Teddy trở thành một ông chủ lớn tại Hồng Kông. Tài sản của ông lên tới 1 tỷ Mỹ Kim. Làm ra tiền không phải là điều dễ, nhưng giữ được tiền lại càng khổ hơn. Đời sống của đôi vợ chồng tài phiệt này không phải là một cuộc sống hạnh phúc như người ta tưởng. Ngoài sự cạnh tranh và ganh ghét của các đối thủ, họ còn là đối tượng đêm ngày bị rình rập bởi các băng đảng thiên địa hội tại Hồng Kông. Cuối cùng, thì điều gì phải xảy ra đã xảy ra. Ngày 12 tháng 4 năm 1983, ông bà Wang đã bị bắt cóc giữa lúc đang đi trên một chiếc xe Mercedes. Những người bắt cóc đã thả bà Nina Wong để bà về nhà mang tiền đến chuộc chồng. Người vợ đã phải về nhà lén lút chung đủ 11 triệu Mỹ Kim để người chồng được thả ra. Từ đó, Teddy Wong càng siết chặt mạng lưới an ninh, và dĩ nhiên lúc nào cũng sống trong phập phòng lo sợ. Chẳng có gì có thể bảo đảm an ninh hoàn toàn cho người giàu. Chính vì thế mà 7 năm sau, ông Teddy Wong bị bắt cóc một lần nữa. Lần này những người bắt cóc đòi đến 60 triệu Mỹ Kim tiền chuộc. Nhưng bà Nina Wong chỉ chịu đóng có 34 triệu. Và đó là lý do tại sao ông Teddy không được thả ra. Và cho tới nay, người ta vẫn chưa biết ông còn sống hay đã chết, hoặc đang ở đâu. Sau khi người chồng mất tích, người ta mới thấy được tài năng của người vợ. Theo giấy ủy quyền của ông Teddy đã ký từ năm 1963, bà Nina Wong trở thành người cầm đầu công ty China Chem. Từ 1 tỷ Mỹ Kim, bà đã làm cho tài sản của bà tăng lên gấp 4 lần. Sau khi tòa án tại Hồng Kông long trọng tuyên bố rằng ông Teddy đã thực sự chết trên phương diện pháp lý, người cha của ông Teddy và bà Nina Wong mới rơi vào cuộc tranh chấp về gia tài kết sù do ông Teddy để lại. Bà Nina đưa ra bản di chúc mà bà khẳng định rằng chồng bà đã viết từ năm 1960. Trong khi đó, thì người cha chồng cũng đưa ra một bản di chúc khác mà theo ông, người con trai của ông đã viết hồi năm 1968. Để phản pháo, bà Nina lại đưa ra một bản di chúc khác được ông Teddy viết vào năm 1990. Cuộc chiến về di chúc của những người giàu có đã kéo dài trong nhiều năm. Cuối cùng, năm 2005, tòa kháng án tại Hồng Kông đã tuyên bố bà Nina thắng kiện, và bà có quyền thừa hưởng toàn bộ tổ hợp China Chem, cũng như tất cả những tài sản khác của chồng. Nhưng chiến thắng này đã không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho bà Nina Wong. Đời sống của bà là một chuỗi những lo âu sợ hãi. Dù đã vượt thắng cuộc chiến pháp lý, dù đang nắm trong tay tiền rừng bạc bể, bà Nina vẫn mãi sống trong bóng ma ám ảnh của những vụ bắt cóc. Đi đâu bà cũng mang theo một trung đội cận vệ lên tới 50 người và luôn thay đổi chỗ ở. Theo báo chí Hồng Kông, bà nổi tiếng là người keo kiệt, mỗi tháng chi tiêu không quá 400 Mỹ Kim. Ăn toàn đồ ăn thức uống làm sẵn và mặc những thứ quần áo rẻ tiền. Do tâm trạng bất an, nhất là trong những ngày cuối đời, khi phải chiến đấu với bệnh ung thư, bà đã phải luôn cậy dựa vào sự nâng đỡ của một ông thầy phong thủy nổi tiếng tại Hồng Kông. Và có lẽ đã hạ bút viết chút thư để lại toàn bộ tài sản cho ông thầy này. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời được ví như một bộ phim tập trên đây của người đàn bà giàu nhất Á Châu, có lẽ cũng là phiên bản của rất nhiều câu chuyện mà bài học dường như không bao giờ thay đổi. Tiền của, quyền lực và danh vọng không đương nhiên mang lại an bình và hạnh phúc đích thực cho con người. Người giàu nhất thế giới là ông Bill Gates. Có lẽ đã nghiệm ra và muốn chứng tỏ điều đó khi hiến tặng 3/4 tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện. Có cho đi thì may ra mới tìm thấy được ý nghĩa, lẽ sống, niềm vui, sự an bình trong tâm hồn. Trong ánh sáng của mùa phục sinh, các tín hữu Kitô được mời gọi chiêm nghiệm chân lý ấy. Chúa Giêsu không phải là người giàu có về của cải vật chất, nhưng Ngài đã hiến tặng tất cả khi trao ban sự sống của mình. Ánh sáng phục sinh đã soi rọi vào ý nghĩa của sự hiến thân ấy. Con người chỉ thực sự trở nên giàu có và vinh quang khi biết hiến thân hy sinh vô vị lợi mà thôi. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con niềm tin như ánh sáng chiếu rọi vào cuộc sống tại thế của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa trong mọi sự, và nhất là qua những gặp gỡ và phục vụ tha nhân.
Sự bình an trong danh Giêsu giống như sông xanh. Sự bình an trong danh Giêsu trong hồn tôi, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giêsu trong tâm vượt qua bao gian nguy khốn khó, những đôi thay từ trong đời ngài luôn đi bên tôi mỗi bước đưa đường tôi. Sao trong ơn yêu thương dẫn dắt Chúa chiều tôi luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.